lại nói chẳng rơi vào các kiến chấp hư ngụy có không tánh tướng ấy. Bởi vì ngoại đạo rơi vào đây khởi chấp đoạn thường, bởi mình đã thấy được cái tự tánh thanh tịnh rồi, cho nên mình không mắc kẹt bên chấp đoạn, bên chấp thường. Ngược lại ngoại đạo không thấy, cho nên họ mới có chấp thường, chấp đoạn. Đây khác với tự thông, thanh giác thâm thiết rõ ràng. Đây khác với tự thông, nghĩa là khác với những cái người mà họ tự biết, tự hiểu mà không có thấu đáo được cái chỗ cứu kính. Cho nên ở đây nói rằng thanh giác tức là đích thanh mình giác ngộ được cái tâm thể đó, nó rất là thâm thiết, rất là rõ ràng. Bèn trân trọng nói: ta chẳng thấy thanh trụ diệt, nói tên là pháp. Mình thấy được như vậy rồi thì tất cả cái gì nằm trong cái tướng sanh trụ diệt mình đều không nói nó là pháp hết. Như Lai vì chỉ cho người chỗ rành rõ tự sạch toàn thể đại dụng, ý chỉ tinh vi vậy. Đó. Như vậy thì khen ngợi Đức Phật, ngài chỉ cho chúng ta cái chỗ này rất là rành rẽ, cho chúng ta biết rõ để mà sạch hết mọi vọng tưởng, mà rồi được cái đại dụng hiện tiền. Cái chỗ này thật là tinh vi. Nhân vô nhận vô nhân luận, tức chỉ ngoại đạo chỗ chấp nhân sanh nhân mà khởi thường kiến. Nhận vô nhân luận tức là chỉ cho những người ngoại đạo là chấp nhận sanh nhân, có cái nhân sanh ra đó, cái kia là cái gì đó nó sanh ra, rồi cho cái đó nó không có quả đi, vì vậy mà trở thành thường kiến. Bảo vô nhân ấy, nhân chẳng phải nhân kia, ấy là vô nhân, tức là cái nhân đó nó không phải là cái nhân mà mình nghĩ trước, cho nên biết thành ra vô nhân. Giác sanh nhân hết lại khởi đoạn kiến. Khi mà mình hiểu được cái sanh nhân nó không thiệt rồi thì lúc đó lại chấp không có gì hết, thành ra đoạn kiến. Sanh nhân cùng vô nhân thải thành đoạn diệt. Như vậy thì nói là nhân, nói là vô nhân đều nằm ở trong cái phần đoạn diệt. Tổng tụng: khi ấy Thế Tôn trùng tuyên lại nghĩa này, nên nói kệ: tất cả thế gian luận ngoại đạo hư vọng nói, vọng thấy tác sở tác, kia ác không tự tâm. Phật nói rằng những cái luận của thế gian ngoại đạo họ nói cách hư dối, không có đúng lẽ thật. Vọng thấy có năng tác, thấy có sở tác, thì như vậy biết những người đó là họ không thông suốt được cái tự tâm của mình. Chỉ ta một tự tâm lìa nơi tác sở tác, vì các đệ tử nói ta lìa các thế luận. Chỉ có Đức Phật, ngài chỉ thẳng cho cái tự tâm. Tự tâm tức là tự tâm hiện lượng á, mà nhận được cái tự tâm hiện lượng rồi thì lìa cái năng tác và sở tác. Vì vậy mà Phật mới vì đệ tử nói nên ta lìa tất cả những cái thế luận, bởi vì thế luận nó nằm ở trong cái năng tác sở tác đối đãi. Đây thì ra ngoài cái đó. Tâm lượng không thể thấy, chẳng quán sát hai tâm, nhiếp sở nhiếp phi tánh, đoạn thường hai đều lìa. Về cái tâm lượng này nó không thể thấy. Tại sao? Vì tâm lượng nó là cái hay biết của chính mình, mà cái hay biết của mình làm sao mình thấy nó. Nếu mình thấy nó là cái đối tượng bị thấy rồi, cho nên nó rằng chẳng quán sát hai tâm, thì không có quán sát có cái đi, hai cái tâm, tức là tâm năng quán và sở quán. Vì vậy mà cái năng nhiếp, sở nhiếp nó đều không thiệt. Rồi đoạn kiến, thường kiến, hai cái đều xa lìa. Nhận đến tâm lưu chuyển, phải đều là thế luận, vọng tưởng chẳng chuyển ấy. Người này thấy tự tâm đó. Cho đến nói rằng cái tâm mình mà còn lưu chuyển, thì tâm còn lưu chuyển thì cái đó đều gọi là thế luận. Nói cách khác là tâm mình nó còn có lăng xăng, nó còn có chạy theo ngoại cảnh không dừng, thì đó thuộc về thế luận. Nếu cái vọng tưởng chẳng chuyển, vọng tưởng tức là vọng tưởng mình lặng lẽ không còn đuổi theo nữa, thì người đó là người thấy được tự tâm. Như vậy là thấy được tự tâm. Thì câu này nói quá rõ, chúng ta tu hành nếu mà tâm còn bị lăng xăng đuổi theo cái sự vật bên ngoài thì đó thuộc về thế luận. Còn nếu vọng tưởng mình nó dừng được, nó dứt được, thì đó là mình thấy được tự tâm. Đến đó là việc sanh, đi đó việc chẳng hiện, biết rành rõ đi đến, vọng tưởng chẳng còn sanh. Thường thường mình nói đến, đến là gì? Tức là các pháp hợp lại thì gọi đó là việc sanh. Đi đó là gì? Tức là các pháp hoại đi, tan đi thì gọi đó là diệt. Cho nên nó việc chẳng hiện, chẳng hiện tức là diệt. Biết rành rõ, rành rõ cái chỗ sanh và chỗ diệt, hay là chỗ đi và đến đó, thì cái vọng tưởng chẳng còn sanh. Bởi vì chúng ta thường thường hay thắc mắc, hỏi mình sanh từ đâu mà đến, mình tử rồi sẽ đi về đâu, phải không? Hai cái câu đó đó mình luôn luôn mình thắc mắc, sanh nó từ đâu mình đến, tử là đi về đâu. Cho nên ở đây Đức Phật dạy sanh là duyên hợp mà sanh, còn tử là duyên ly tán, gọi là tử. Mình biết rõ rành rõ như vậy rồi là biết chỗ đi và chỗ đến, mà biết rành rõ vậy thì vọng tưởng không còn sanh nữa. Hữu thường và vô thường, sở tác không sở tác, đời này đời khác phải, đây đều thế luận thông. Hữu thường hay là vô thường, năng tác hay là sở tác, những cái đó đều không có thiệt hết. Cho nên đời này đời khác vân vân, tất cả đó đều thuộc về thế luận, chứ không phải là Phật dạy, không phải là pháp, hay là không phải là tự tâm. Giải thích hai bài kệ đầu bảo ngoại đạo không có tự tâm, đều do năng nhiếp sở nhiếp thọ, bèn bị vọng tưởng lưu chuyển. Như Lai tự tâm cùng ngoại đạo khác, cũng chỉ xa lìa năng sở, lại không có ý chỉ riêng. Bài kệ thứ ba, thứ tư là chỉ người khi xa lìa năng sở thì mặc nhiên tự khế hợp, chẳng khởi tướng kiến. Nghĩa là khi mình xa lìa được cái pháp đối đãi năng và sở thì tự nhiên mình thầm khế hợp được tự tâm, không có khởi kiến hay là tướng. Nên nói tất cả không có trên, chẳng do thấy nơi trên. Nếu thấy nơi trên ấy, thấy ấy trọn chẳng trên. Đây là dẫn trong kinh, kinh khác nói rằng tất cả không có trên. Tại sao? Chẳng do thấy nơi trên. Nếu thấy nơi trên ấy, thấy ấy trọn chẳng trên. Bởi vì chúng ta tu, đa số người hay có cái thắc mắc, nói rằng Phật dạy mỗi người chúng ta có cái chân tâm, mà cái chân tâm đó ở đâu mà mình cũng thấy, phải không? Mình biết có cái chân tâm, mình tin Phật nói mình có chân tâm, mà không biết cái chân tâm từ đâu mà có, mà nó ra sao mình không thấy được. Cho nên ai cũng muốn tìm cho thấy được cái chân tâm. Và ở đây nói nếu thấy cái chân đó thì thấy ấy trọn chẳng chân. Tại sao vậy? Vì chân tâm là cái tâm chân thật của mình, mà tâm tức là cái biết, cái biết chân thật của mình. Thì cái biết chân thật của mình mà mình biết nó thì nó là một đối tượng bị biết. Mà đối tượng bị biết thì nó còn là mình nữa không? Nó là ai rồi chứ không phải là mình nữa. Bởi vậy cho nên nếu thấy được cái chân thì cái đó không phải chân rồi. Kinh Lăng Nghiêm nói chẳng thủ không phi quyển, phi quyển còn chẳng sanh, quyển pháp từ đâu lập. Trong Kinh Lăng Nghiêm giảng rằng, nghĩa là chẳng thủ tức là không có chấp thì không có cái phi quyển. Cái phi quyển còn không sanh thì cái pháp quyển từ đâu mà lập. Như vậy thì mọi pháp sở dĩ nó thành từ cái chấp của mình mà ra. Nếu mình không chấp thì thì không có cái quyển, còn không có nữa, cái phi quyển còn không có vốn nữa, là cái pháp quyển làm gì thành được. Tức là tâm lượng không thể thấy này, tự biết tự tin, chẳng nên lại khởi quán sát, thì một lúc các kiến chấp có không năng sở đoạn thường thải đều không còn đó. Với cái tâm lượng chân thật của mình thì mình không có thể thấy được nó, chỉ mình tự biết tự tin thôi, đó là tự biết có rồi tự tin nó có, mình không có cần khởi quán sát để tìm kiếm nó. Thì nếu biết được như vậy thì một lúc các cái kiến chấp của mình, nào là có là không, là năng là sở, vân vân, tất cả cái đó đều hết. Nếu đến mé này vừa dính niệm vi tế, liền bị lưu chuyển trở thành thế luận. Nếu đến mé này tức là chỉ cho đến cái chỗ tâm lượng không sanh diệt đó, vừa giấy một niệm vi tế là gọi là lưu chuyển, mà nếu lưu chuyển thì còn bị thế luận. Cho nên nói vọng tưởng chẳng chuyển ấy, người này thấy tự tâm. Những người nào mà không vọng tưởng không có giấy khởi thì người đó thấy tự tâm mình, có thể nói đinh ninh răng nhắc vậy. Thì cái lời nói này là cái lời nói Đức Phật đinh ninh răng nhắc cho mình nhớ. Hai bài kể chót là chỉ cho người chính nơi sự vật hàng ngày, tất cả tướng đi đến rộng sáng rõ ràng, đến không từ đâu, đi không chỗ đến, như mây, như điện, như bóng, như vàng đó, tất cả cái đó đều không thiệt. Thì đừng có chấp cái đến là thiệt, cái đi là thiệt, hay là cái sanh là thiệt, cái diệt là thiệt. Người chánh giác được tự tâm hiện lượng này thì mình người chẳng cách xưa nay đồng xem. Nếu mình nhận giác được cái tự tâm hiện lượng của chính mình thì chừng đó mới thấy mình có cái tâm hiện lượng này, người khác cũng có tâm hiện lượng của mình, tâm hiện lượng của người nó không có cách xa, cho nên xưa nay vẫn là đồng chẳng khác. Chẳng như các thứ kiến giác thế luận là hữu thường, là vô thường, là sở tác vô tác, đời này hoặc đời khác vậy. Thì bây giờ tôi tạm thí dụ cho quý vị thấy cái tâm hiện lượng của mình, mình người đồng có. Bây giờ thí dụ như trên bàn có cái đồng hồ rồi tất cả quý vị nhìn lên cái bàn thấy cái đồng hồ, có người nào không thấy không? Trong tay nếu ngó lên có người nào không thấy đồng hồ không? Rồi ai cũng thấy hết, phải không? Nếu ai cũng thấy đồng hồ hết, mà trong khi thấy đồng hồ không ai khởi nghĩ đồng hồ đẹp xấu gì hết, thì cái thấy đó gọi là gì? Cái thấy đó là tự tâm hiện lượng, nó hiện ra đó, phải không? Mà như vậy thì trong đây có người nào không có cái đó không? Thì ai cũng có hết, có hết, cho nên tất cả chúng ta đồng. Mà nếu vừa giấy niệm khởi thì cả nói đồng hồ đẹp, người nói đồng hồ xấu cho khác, phải không? Nghĩa là phân chia là tại khởi niệm. Chứ còn nếu mình không khởi niệm thì tất cả đều đồng đó. Bởi vậy cho nên đây mới nói rằng cái chỗ tự tâm hiện lượng đó, đó thì mình người chẳng cách, nó không có khác nhau chút nào hết, mà chỉ khác nhau khi khởi cái niệm đối đãi thì đó nó liền khác nhau. Đọc tiếp không phương. Đưa chỉ chánh pháp giải thoát xa lìa ngu ngoại có ba. Thơ một, liệt bài vọng tưởng và niết bàn. Khi ấy Bồ Tát Đại Huệ là bạch Phật Thế Tôn, nói là niết bàn đó, nói những pháp gì gọi là niết bàn mà các ngoại đạo mỗi phái khởi vọng tưởng. Đây là cái câu hỏi của Bồ Tát Đại Huệ. Ngài nói rằng nghe Phật nói là niết bàn, thì cái niết bàn này là cái gì? Nhưng mà mỗi cái nhóm ngoại đạo ai cũng nói rằng mình tu được niết bàn, như vậy thì cái niết bàn đó nó khác nhau thế nào? Phật bảo Đại Huệ, lắng nghe khéo suy nghĩ đó, ta sẽ vì ông nói. Như các ngoại đạo vọng tưởng niết bàn, chẳng phải vọng tưởng kia tùy thuận niết bàn. Cái câu này Đức Phật này xác nhận các cái ngoại đạo họ vọng tưởng, họ nghĩ đó là niết bàn, mà thực ra cái họ nghĩ niết bàn đó không phải là họ tùy thuận niết bàn. Tùy thuận tức là về theo hay theo về với cái chỗ bất sanh bất diệt, gọi là tùy thuận. Thành ra họ nói niết bàn mà họ nói ở trong cái vọng tưởng, chứ không phải họ trở về chỗ không sanh không diệt. Đại Huệ bạch Phật, xin văn thọ giáo. Phật bảo Đại Huệ, hoặc có ngoại đạo ấm giới nhập diệt, cảnh giới lìa dục, thấy pháp vô thường, các loại tâm tâm sở chẳng sanh, chẳng nghĩ cảnh giới quá khứ vị lai hiện tại, các thọ ấm hết như ngọn đèn tắt, như hạt giống hư, vọng tưởng chẳng sanh, nơi những cái này khởi tưởng niết bàn. Đại Huệ, chẳng phải do kiến quả gọi là niết bàn. Thì đoạn này tuy rằng Đức Phật nói là ngoại đạo, nhưng mà sự thực nó cũng là ở trong cái pháp của nhà Phật. Hàng nhị thừa họ thấy cái thân năm ấm này, hay là cái thập bát giới, hay là thập nhị nhập, nó diệt đi, rồi cảnh giới lìa dục, tức là họ không còn có cái tham biết nữa, rồi thấy các pháp là vô thường, rồi thấy các loại tâm vương tâm trở nó không sanh, rồi không có khởi nghĩ cảnh giới quá khứ hiện tại vị lai, tức là ba thời. Khi đó cái thọ ấm của họ hết, giống như ngọn đèn tắt, như cái hạt giống nó hư, nó không còn sinh nó được. Ngang đó họ vọng tưởng chẳng sanh, nghĩa là không còn khởi vọng tưởng, thì họ tưởng đó là niết bàn. Thì như vậy cái niết bàn này là cái niết bàn của hàng nhị thừa. Bởi vậy cho nên Đức Phật mới bảo chẳng phải do kiến hoại gọi là niết bàn, tức là cái kiến chấp hết, ngang đó gọi là niết bàn. Giải thích: trước nói chấp nhận pháp, đây là y chánh nhân để biện chánh quả. Chánh nhân tức là cái chỗ mình nhận ra cái gốc ban đầu, rồi để đạt được cái chánh quả là cái nhân chánh, để đi tới cái quả thành Phật là cái quả chánh. Ban đầu nói như các ngoại đạo vọng tưởng niết bàn, lại nói chẳng phải vọng tưởng kia tùy thuận niết bàn. Vọng tưởng tùy thuận tà chánh rành rõ, vọng tưởng khác còn tùy thuận niết bàn khác. Thí dụ như mình bây giờ tu, mình thấy vọng không theo, đó là vọng tưởng hay là tùy thuận? Vọng tưởng hay tùy thuận? Nếu mình thấy vọng mình theo đó thì vọng tưởng, còn thấy vọng không theo đó thì tức thì trở về cái thanh tịnh, mà trở về thanh tịnh gọi là tùy thuận niết bàn. Bởi vậy cho nên vọng tưởng và tùy thuận, một chánh một tà, nó rõ ràng, nó rành rẽ, phải không? Nếu khởi vọng tưởng thì đó là tà, còn mình biết tùy thuận niết bàn, tức là đừng theo vọng tưởng, thì đó là chánh chứ không gì hết. Sa bài các thứ chẳng ngoài vọng tưởng, rốt chỉ ra chánh pháp chính rõ tùy thuận. Chỉ chánh pháp để mình biết cái cách mà tùy thuận niết bàn. Nói là tùy thuận tức là tùy thuận tự tánh, tùy thuận tức là tùy thuận và trở về với tự tánh chứ gì. Cái tánh mình nguyên là thanh tịnh, chẳng sanh chẳng diệt. Bây giờ mình biết trở về cái thanh tịnh chẳng sanh chẳng diệt đó thì gọi đó là tùy thuận. Còn mình chạy theo vọng tưởng, đó là vọng tưởng. Xưa nay tự tánh thanh tịnh mà do khách nhiễm ngăn che nên chẳng hiển lộ. Thì tất cả chúng ta đều có cái tánh thanh tịnh mà do khách nhiễm, tức là khách trần, nó làm nhiễm ô, nó làm cho ngăn ngại, nó che ngăn, nên cái tánh đó nó không hiển lộ. Như hồi nãy tôi nói, chúng ta tất cả nhìn thấy cái đồng hồ, thì cái nhìn mà không có khởi niệm, không khởi nghĩ, thì đó là cái tánh sẵn thanh tịnh của mình. Vừa giấy niệm vừa khởi nghĩ thì bị cái khách nhiễm nó che ngăn. Nó vừa khởi niệm vừa giấy nghĩ, đó là cái khách nhiễm nó che ngăn. Rồi tai nghe tiếng cũng vậy. Nếu tai nghe tiếng mà chỉ nghe không khởi niệm để phân biệt tiếng hay tiếng dở, thì đó, thì cái nghe đó là tự tánh thanh tịnh, nó hiển lộ. Còn vừa giấy niệm phân biệt tiếng hay tiếng dở, đó là khách nhiễm nó đã che ngăn. Nà, như vậy thì chúng ta thường thường ở đây mình sống với cái tùy thuận hay sống cái khách nhiễm che ngăn? Sống cái nào? Nghĩa là tu thì ai cũng đòi về niết bàn, đòi nhập niết bàn hết, mà hàng ngày thì cứ theo khách nhiễm nó che ngăn, phải không? Bởi vì sao? Vừa nghe cái thiệt khởi, nghĩ đây là tiếng gì, chê mình chăng, khen mình chăng, nói xấu mình chăng, nói tốt mình chăng, vân vân. Chứ không bao giờ nghe thì cứ để nghe thôi, phải không? Rồi thấy như vậy, thấy thì cái này đẹp chăng, xấu chăng, chứ còn không bao giờ thấy là thấy thôi. Đó. Bởi vì khởi cái nghĩ đẹp, xấu, khen chê, đó là khách nhiễm che ngăn. Đó. Còn nếu ai thấy nghe mà không có khởi cái đó thì khách nhiễm hết che ngăn. Mà hết che ngăn thì đó tình niết bàn hiển tiền, tức là tự tánh mình hiển tiền, mà tự tánh thanh tịnh đó là niết bàn. Cho nên hiểu câu này thì thấy nó rõ ràng, tu không phải về cái chuyện xa lạ, không phải cái chuyện màu nhiệm gì hết, mà mình biết cái nào là cái hư, cái nào là cái thực. Mình bỏ cái thực mà chạy theo cái hư đó là mê, bỏ cái hư mà trở về cái thực đó là ngộ. Bởi vậy cho nên chạy theo khách thì khách nó làm mình nhiễm ô, nó ngăn che tự tánh. Còn nếu mình không chạy theo khách thì cái niết bàn nó hiển lộ, hay là tự tánh thanh tịnh nó hiện bày. Nếu giác tự tâm hiện lượng thì trên thánh đạo sanh dứt che được hiển lộ, gọi là niết bàn. Mình giác ngộ được cái tâm thanh tịnh sẵn có của mình thì cái trên thánh đạo nó hiện tiền, nó sanh ra, dứt được mọi cái che ngăn, rồi hiển lộ. Cho nên cái đó gọi là niết bàn. Thì như vậy ở đây nó niết bàn là chỉ cho cái tâm thanh tịnh sẵn có của tất cả chúng ta, chứ không phải niết bàn là cái gì ở nơi nào, như người ta thường nói cõi niết bàn rồi đó, không phải vậy. Mà chính cái tâm thanh tịnh của mình nó không bị nhơ nhiễm, không bị ngăn che, hiển lộ được đầy đủ thì gọi đó là niết bàn. Nên nói tùy thuận chân như do lìa chướng mà lập bài ha. Nói tùy thuận chân như hay là tùy thuận niết bàn đó là do muốn cho mình lìa những cái che ngăn ở bên ngoài đó. Cảnh giới ấm giới nhập diệt lìa dục đó, nghĩa là kia quán sát pháp ấm giới nhập cứu cánh vô thường, chẳng tham cảnh giới. Đã chẳng tham cảnh giới thì pháp tâm vương tâm sở, tâm tức là tâm vương, chẳng hiện ở trước, cho nên cũng không có niệm ba đời quá khứ vị lai. Như ngọn đèn tát hạt giống hư, tức là dụ cho cảnh giới diệt thọ, tức là diệt thọ tưởng định. Ngay diệt thọ tưởng định thì đó là pháp của hàng thanh văn chứng được. Loại vọng chấp này chỉ là tưởng hoại, chẳng phải kiến hoại. Tưởng hoại tức là vọng tưởng hết, mà không phải cái kiến chấp về pháp ngã hết. Vì kiến chấp pháp ngã là cái chấp cái kiến phần của cái thức A Lại Gia làm ngã chưa hết. Chỉ có thấy cái thanh năm quẩn này nó là vô ngã thôi, chứ chưa thấy cái kiến phần của cái thức A Lại Gia là không phải ngã. Vì vậy mà nói cái tưởng hoại chứ không phải kiến hoại. Kiến hoại là giác tự tâm hiện lượng, rõ biết pháp ấm giới nhập do mê tự tâm vọng hiện cảnh giới, vốn không có sanh cũng không chỗ diệt. Chừng nào mà muốn được cái kiến hoại đó là lúc đó mình phải giác ngộ được tự tâm hiện lượng của mình. Mình biết rõ ràng ấm giới nhập tất cả cái cảnh bên ngoài và bản thân mình nó vốn không có sanh, mà không sanh thì đâu có diệt. Cái kiến chấp sanh diệt lìa vọng tưởng chấm dứt, tức là mình không còn thấy có sanh có diệt là thiệt, thì vọng tưởng đâu còn, thì tự tánh niết bàn. Thì như vậy thì tự tánh niết bàn nó hiển bày, chẳng phải quán pháp vô thường tùy diệt thọ tưởng. Diệt tưởng thọ vọng chấp là niết bàn, không phải như mình quán cái pháp vô thường rồi nhập được cái diệt thọ tưởng định, ngang đó mình tưởng niết bàn, thì cái đó chưa phải là cứu kính. Niết bàn ở đây là phải ngộ được tự tánh của mình, biết các pháp bên ngoài nó không thiệt, thì trở về được tự tánh đó mới gọi là niết bàn. Chứ còn diệt được cái thọ tưởng chưa phải là niết bàn. Đại huệ hoặc do từ phương đến phương gọi là giải thoát. Cảnh giới tưởng diệt vẫn như gió dừng, hoặc do năng giác sở giác thấy hoại gọi là giải thoát, hoặc thấy thường vô thường sở tưởng giải thoát, hoặc thấy các thứ tướng tưởng chiêu cảm nhân sanh khổ, suy nghĩ việc ấy rồi chẳng khéo dám biết tự tâm hiện lượng, kinh sợ nơi tướng mà thấy vô tướng sanh, rất yêu thích sở tưởng niết bàn. Đây là giải thích những cái niết bàn của ngoại đạo, những niết bàn của ngoại đạo chấp như thế nào thế nào, đây dẫn cho mình biết. Là giải ở dưới thì nói rõ những cái chấp đó. Ngài dạ lời giải từ phương đến phương theo cổ chú dẫn, dẫn luận rằng ngoại đạo thứ hai nói rốt ban đầu có phương, từ phương sanh ra thế gian và người, nhân sanh trời đất thứ lớp địa thế trở về nơi phương, nói là thường trụ là niết bàn, chấp phương là niết bàn. Như vậy phương là cái gì thì đây giải thích cái phương. Song thánh luận sư lập sáu câu sanh nhân, trong câu thạch có chính pháp đất nước lửa gió không thời phương ngã ý. Thì chữ phương ở trong cái thánh luận sư thì nó là một phần trong chín phần. Còn minh luận sư chấp đại phạm thời phương bản tế tự nhiên như không ngã, bãi pháp thường trụ hay sanh tất cả pháp, thì như vậy minh luận sư cũng có phương. Ba thứ nói phương này đều là không thể tướng, bởi vì cái phương đó là cái tưởng ra chứ không có cái tướng thiệt. Thấy các pháp hiện tiền không từ đâu sanh, vọng chấp sanh nhân từ nơi hư vô, cho đó là phương. Như tự nhiên hư không bản tế, các thứ lập danh đều không thực thể. Lập danh là cái này là tự nhiên có, thì tự nhiên hỏi cái gì? Tự nhiên là cái gì? Không biết cái gì hết. Hỏi núi tại sao có? Tự nhiên có. Thì hỏi cái tự nhiên nó là sao? Không biết. Phải không? Nó tự nhiên là nó sẵn vậy. Nó sẵn vậy, nhưng mà sẵn vậy là sao? Đâu, sao nhà Phật không có nói tự nhiên? Phải không? Thành ra cái danh từ tự nhiên, hư không bản tế đó chỉ là một cái danh từ thôi, chứ nó không có cái thực thể. Cho nên nói là các thứ lập danh đều không thực thể. Lại chú nói phương là loại, loại tức là giống vậy. Từ phương đến phương không có cõi khác. Như Kinh Lăng Nghiêm nói, biết người sanh người, ngộ chim sanh chim, cùng tám muôn kiếp không có cải đổi. Từ loại đến loại không mất bản tánh. Đây là nói ngoại đạo họ tu, họ nhập định, họ thấy tám muôn kiếp trở về trước, thì cái nào sanh ra cái nào nó tự có như vậy. Chim sanh ra chim, người sanh ra người, hay là quả là đen, cò thì trắng, nó sẵn như vậy. Cho nên họ cố chấp, họ cho đó là từ phương đến. Đây là đây lại là ngoại đạo tự nhiên, cho các pháp như tự nhiên sanh. Ba lối chấp ở trước là từ phương mà sanh, trở về phương diệt. Lối chấp sau là bản tánh không mất, tùy chỗ tự tại. Ý vọng chấp này cho là thường trụ, tất cả cảnh giới cao mong tưởng diệt như gió chống dừng, chấp là niết bàn. Nghĩa là cái tưởng diệt, từ khi tưởng diệt thì ngang đó họ cho đó là niết bàn. Năng giác sở giác kiến hoại là chẳng thấy tâm năng giác cùng cảnh sở giác, gọi là kiến hoại, tức là không thấy có tâm năng sở. Thấy thường vô thường là chẳng khởi thấy thường vô thường. Xét hai lối chấp này dường như cùng lìa năng nhiếp sở nhiếp, và xa hai cái thấy đoạn thường gần nhau. Xong chẳng do giác biết tự tâm hiện ra, vọng tự đè ép toàn rơi vào năng sở. Thì như vậy cái mà nói là không có thấy thường vô thường, cũng như không thấy có năng nhiếp sở nhiếp, hai cái nó dường như gần nhau giống nhau, thì gần giống với chánh pháp của Phật nói, nhưng mà nó khác cái chỗ bên kia nói như vậy, biết như vậy rồi đè bẹt cho cái vọng tưởng nó hết, chứ không biết được cái tự tâm hiện lượng của mình, không giác được cái tự tâm hiện lượng của mình. Bởi không giác được cái đó cho nên cũng vẫn gọi là kiến chấp ngoại đạo. Nên dùng kiến dẹp kiến, phải gọi là vọng tưởng. Thấy các thứ tướng tưởng chiêu cảm nhân sanh khổ, sanh tâm kinh sợ, thấy nơi vô tướng. Loại này là nhị thừa quán vô thường, khổ không vô ngã, giữ trên như thiên lệch, ưa nơi không tịch. Tức là nói rằng nhị thừa thì thấy cái tướng tưởng chiêu cảm nhân sanh khổ, tức là cái khổ sở dĩ có là do cái tâm tham sân si của mình đó mà chiêu cảm sanh ra cái quả khổ, rồi thấy vậy kinh sợ muốn đi tới cái chỗ vô tướng. Thì như vậy đó là cái lối quán vô thường khổ không để đi tới chỗ vô ngã. Rồi lúc đó giữ cái chân như thiên lệch, tức là cái chân như mà nghiêng một bên, thấy các pháp nó vô ngã, đó gọi là niết bàn, đưa cái chỗ không tịch lặng lẽ. Do chẳng khéo giác tự tâm hiện lượng nên chẳng biết tất cả tánh tướng do nội thức biến tương tự đều không có thật, vọng sanh kinh sợ, bỏ một giữ một, chẳng lìa vọng tưởng. Bởi mình không giác ngộ được tự tâm hiện lượng cho nên rồi mình thấy các cái cảm bên ngoài do nội thức biến dường như có, rồi mình tưởng nó là thật, rồi sanh ra cái sợ quản nó, vì vậy mà mình muốn bỏ nó. Nhưng bỏ cái này giữ cái kia, cho nên gọi là bỏ một giữ một. Bỏ một là bỏ, thí dụ mình bỏ vọng tưởng để mình giữ chân như, thì hai cái đó cũng là cái sai. Tại sao? Vì vọng tưởng hay là chân như giống như sống với nước vậy, mình bỏ sống để còn nước thì được không? Thì đó cũng là cái vọng tưởng. Cho nên đây kết luận đều là vọng tưởng. Hoặc có hiểu biết các pháp trong ngoài, tự tướng cộng tướng, đi đến hiện tại có tánh chẳng hoại, khởi tưởng niết bàn. Hoặc bảo ngã nhân chúng sanh thọ mạng, tất cả pháp hoại, khởi tưởng niết bàn. Hoặc ngoại đạo trí huệ ác, nhiêu đốt thấy tự tánh và sĩ phu, hai cái có gián cách. Sĩ phu hiện ra gọi là tự tánh, như loại minh đế cầu na chuyển biến, cầu na là tác giả, khởi tưởng niết bàn. Hoặc bảo phước chẳng phải phước hết, hoặc bảo các phiền não hết, hoặc bảo trí huệ, hoặc thấy tự tại là chân thật, người tạo sanh tử, khởi tưởng niết bàn. Đây đó là chỉ cho những cái lối chấp niết bàn theo của những kiến chấp ngoại đạo. Như nói rằng hiểu biết các pháp trong ngoài, tự tướng cộng tướng, tức là tướng chung tướng riêng, đi đến hiện tại có tánh chẳng hoài, khởi tưởng đó là niết bàn. Hoặc bảo ngã nhân chúng sanh thọ mạng, tất cả pháp có hoại, thì tưởng đó là niết bàn nhân dân. Thì như vậy chưa phải là cái cứu kính, mà cứu kính ở đây niết bàn là phải nhận ra được cái tự sanh bất diệt của chính mình, thì cái đó mới thực là niết bàn. Nên ở đây là dẫn những cái niết bàn ở ngoại đạo giải thích. Hiểu biết các pháp trong ngoài vân vân có tánh chẳng hoại, tức là nhận ngã trong ngũ ấm gọi là tự tánh. Như văn trước thanh cảm giác, đây là chấp thường. Ngã nhân chúng sanh thọ giả, tất cả pháp hoại, cho là bốn tướng diệt hoại đồng với hư không, đây thành là đoạn kiến. Bốn tướng nó hoại cho niết bàn thì niết bàn đã thuộc về đoạn kiến. Tự tánh tức là minh đế, sĩ phu tức là thành ngã, cho tự tánh sĩ phu hai cái đó. Sĩ phu từ tự tánh mà ra, cho nên nói như loại minh sơ, cầu na dịch là y, nghĩa là thành ngã y minh sơ chuyển biến mà sanh. Y là tác giả khởi tưởng niết bàn, chỉ tưởng cái minh sơ đó là cái niết bàn, nên nói y không sanh có trở lại về không, cũng đồng với đoạn kiến. Phước chẳng phải phước hết là không có tội phước, tất cả không ngại, không có nhân quả. Hoặc bảo các phiền não hết, hoặc bảo trí huệ, kia dùng phiền não trí huệ làm hai. Hoặc bảo hết phiền não là y trí huệ, hoặc bảo phiền não tự nhiên hết chẳng do trí huệ đoạn, đều không phải là chánh nhân. Thường thường nói trí huệ phiền não là hai, thì sự thật cái chỗ này, tất cả chúng ta có thấy trí huệ phiền não là hai không hay một? Trí huệ phiền não là hai hay một? Ví dụ như bây giờ mình thấy một cái món đồ tốt, mình khởi lòng tham, mình muốn được cái món đồ tốt đó, thì đó là phiền não hay trí huệ? Cái đó là phiền não, phải không? Thì khởi cái lòng tham món đồ tốt của người ta, đó là phiền não. Rồi giờ cái mình liền đó mình tỉnh, mình nói tham là cái tật xấu cái đó là cái xấu, phải bỏ. Rồi cái món đồ đó, cái dáng ngoài nó tốt, chứ nó là tướng vô thường, là duyên hợp hư dối. Mình xét như vậy để mình dứt cái lòng tham, cái đó là gì? Là trí huệ. Như vậy thì cái tham và cái trí huệ hai cái là khác, phải không? Hai cái khác mà tại sao Phật nói thấy hai cái đó khác, cũng là ngoại đạo nữa. Như vậy mình có thuộc ngoại đạo không? Bởi thế này, thực ra khởi lòng tham từ đâu mà khởi? Khởi quán cá pháp, cái món đồ đó là duyên hợp dối, cái món đồ là vô thường để dứt lòng tham, thì cái đó cũng từ đâu mà khởi? Thì rốt cuộc cũng từ tâm mà khởi, phải không? Thì cái gốc của nó là không có hai, nhưng mà khởi tham thì đó là cái quấy, mà khởi cái trí quán để dứt lòng tham đó là cái phải. Nên tuy có quấy có phải nhưng gốc là không hai, phải không? Không có hai người, một người tới tham rồi một người có trí huệ, đâu phải là hai, cũng chính là mình. Cho nên cái mê, cái giác chúng ta tưởng chừng như là hai, mà thực là đâu có hai. Nghĩa là hiểu sai đi thì gọi đó là mê, nhận định đúng là giác. Thì như vậy đó, cái hiểu sai và cái nhận định đúng đó, chỉ trong tích tắc của tâm niệm thôi, phải không? Tâm niệm trước nghĩ sai thì đó phải là tâm niệm mê. Tâm niệm sau xét lại, biết cái đó sai rồi, nhận ra đúng, thì cái đó phải là trí huệ, là giác. Thì như vậy cái mê giác nó cũng từ tự tâm mình nó phát, chứ không phải ở đâu khác. Mà không phải ở đâu khác thì cái gốc nó đâu phải hai, phải không? Chỉ là cái ngọn ngành có hai. Cũng như giờ mình thấy cái cây nó lên có hai tược, cái gốc là một mà có hai tược. Thì khi thấy hai tược lên trên, rồi mình thấy đây là hai cây, đúng chưa? Nói hai tược thì được, chứ không phải nói hai cây, vì nó một gốc mà, phải không? Một gốc thì không thể nói hai cây được, mà nói nó hai tược hay là hai nhánh, vì nó có nhánh bên phải, nhánh bên trái, thì gọi đó là hai. Nhưng mà sự thật nó là một gốc thôi. Nó là một gốc thì chúng ta nếu phân biệt nhất định hai đó là thiệt, thì chúng ta mê hay tỉnh? Nó là mê rồi. Bởi vậy cho nên ở đây mới nói, nếu mà thấy trí huệ phiền não là hai đó, thì đó là cũng ở trong cái nhân của cái hiểu của ngoại đạo, chứ không phải là cái niết bàn thực. Hoặc thấy tự tại, tức là tự tại thiên, tức là đại tự tại, đại phạm thiên, thuận thế sư chấp đại phạm thiên, hay tạo chúng sanh sanh tử, tức lấy hay tạo tác làm thường trụ. Như hồi nãy nói đó, nghĩa là mình ở đây thì không chấp tự tại thiên, mà nói có đánh tạo hóa đó, thì cũng là cái lối nói. Hoặc bảo lần lượt sanh nhau, sanh tử lại không có nhân khác, như thế là chấp trước nhân mà kia ngu si không thể hay biết, vì không biết nên khởi tưởng niết bàn. Hoặc có ngoại đạo nói được đạo trên đế khởi tưởng niết bàn, hoặc thấy công đức và công đức sở khởi hòa hợp một khác đồng chẳng đồng khởi tưởng niết bàn, hoặc thấy tự tánh sở khởi chim khổng tước có màu sắc, các thứ tạp bảo và gai nhọn vân vân các tánh thấy rồi khởi tưởng niết bàn. Đây cũng là một số niết bàn của ngoại đạo sai lầm. Giải thích cái đó, lần lượt sanh nhau là cha sanh con sanh cháu, đời đời tiếp nối không có nhân khác, chẳng biết dòng ái là giống, kết tưởng làm thai, chấp nhận vô minh hoặc nghiệp làm gốc sanh tử, không có giải thoát, không có giải thoát mà họ tưởng đó là giải thoát á. Vì chẳng biết nên an phận nơi sanh tử khởi tưởng niết bàn, nghĩa là cứ tiếp tục sanh đó, ôi sống ở đời này, nghĩa cha sanh con sanh cháu, rồi cứ như vậy tiếp tục sanh sống, đó là an nhiên tự tại rồi, ngược lại chi cho khổ, phải không? Mà nếu an nhiên tự tại đó là niết bàn. Thì cái niết bàn như vậy đó là niết bàn của thế gian, họ bất lực rồi họ chấp nhận gì thôi. Như thế gian hiện nay cha con ông cháu sanh tử tiếp nối, lòng cho là lẽ dĩ nhiên, cái đó là dĩ nhiên, nhưng mà Phật thì Phật không chịu cái đó, phải không? Cha đế tức là minh đế, chấp minh đế cho là đạo, công đức và công đức sở khởi tức là năng tác sở tác, nghi năng sở hòa hợp mà tâm thấy một khác đồng chẳng đồng, thể đều không ngoài tứ cú. Tự tánh sở khởi là tự nhiên sanh, cũng đồng với vô nhân, bảo rằng chim quả xưa nay vẫn đen, chim cò xưa nay vẫn trắng, người trời vốn đi đứng thẳng, súc sanh vốn đi ngang, cây tùng thì ngay, cây cước thì cong, chim thú màu sắc, các thứ tranh bảo tạp đều tự nhiên sanh, không có nhân quả. Thấy cái nào nấy tự sao nó có tốt quá. Ví dụ như mình thấy con chim sao nó rằng ri đủ màu đủ sắc, nói đó là tự nó vậy, phải không? Chứ không phải do cái gì hết. Thì đó là cái tưởng niết bàn một cách không nhân không quả đó. Đại huệ hoặc có giác 25 chân thật, hoặc vua gìn giữ nước, nhận luật đức lượng, khởi tưởng niết bàn, hoặc thấy thời là tác giả, thời tiết thế gian, giác như thế khởi tưởng niết bàn, hoặc bảo tánh, hoặc bảo phi tánh, hoặc bảo biết tánh phi tánh, hoặc thấy có giác cùng niết bàn sai biệt khởi tưởng niết bàn. Đây cũng là những cái niết bàn của ngoại đạo tưởng. 25 trên thật là số lượng sư lập 25 đế, lục đức tức là thắng lượng lập lục cú, trước chấp 25 minh đế và lục cú lượng tức là niết bàn. Đây lấy năng giác năng thọ làm niết bàn. Vua gìn giữ nước là thọ tháo phần gìn giữ chúng sanh. Thời tức là ngoại đạo thời tán, tức là ngoại đạo thời tán, chấp tất cả pháp đều tự thời sanh, xem thấy cây cỏ tươi khô nở rụng, chấp thời là thường là một, là nhân của vạn vật, là nhân niết bàn. Cái chấp thời này nó cũng có lý của nó. Ví dụ như tới mùa đông thì theo các nước lạnh thì lá cây rồi nó rụng trơ cành hết, rồi tới mùa xuân thì nó nở, thì tự theo cái thời tiết mà cây cỏ theo đó mà nó sinh tươi nảy nở hoặc là nó khô héo. Thì như vậy người ta cho thời gian là cái sinh ra muôn vật, đó là cái lối chấp thời. Có vật không vật, chẳng phải có chẳng phải không, cũng thuộc về nhân với vô nhân. Giác là giác tưởng, giác tưởng thì dao động, niết bàn vắng lặng, hoặc bảo là khác hoặc chấp không khác, đồng một vọng chấp. Nói rằng vọng tưởng khác vì vọng tưởng là động, niết bàn khác vì niết bàn là vắng lặng, cho vọng tưởng niết bàn là hai thì cái đó cũng là không được. Có loại như thế các thứ vọng tưởng ngoại đạo, nói ra chẳng thành đã thành, người trí bỏ đó, đại huệ như thế tất cả đều rơi vào hai bên khởi tưởng niết bàn. Các niết bàn vọng tưởng của ngoại đạo như thế, trong ấy chọn không hoặc sanh hoặc diệt. Đại huệ mỗi thứ niết bàn của ngoại đạo kia là họ tự luận trí huệ quán sát chọn không có chỗ lập. Như vọng tưởng kia tâm ý đi lại trôi dạt thao động, tất cả không có được niết bàn. Đây là Phật kết luận tất cả cái chấp niết bàn của ngoại đạo đều là không thiệt, chỉ là vọng tưởng thôi, chứ nó không có cái chân thật niết bàn. Thì giải thích kết luận nó ngoại đạo chấp các thứ niết bàn đều do vọng tưởng thấy chẳng thành niết bàn, do vọng tưởng thấy như vậy rồi chấp chứ không phải niết bàn thiệt. Nghĩa là chẳng ngoài hai bên có không hoặc trụ hoặc tước trọn không có thật nghĩa. Nghĩa là phàm nói niết bàn mà còn thấy có hai bên thì cái đó chưa phải niết bàn, còn không có thật được niết bàn. Đây đều chẳng giác biết tự tâm hiện lượng, theo cảnh tự tâm hiện, hư vọng phân biệt, không có trí như thật, tất cả làm ra đều không thành lập. Như vậy thì cái thật trí là cái không phải do tạo tác, không phải đối đãi. Còn cái gì mà tạo tác đối đãi thì cái đó không phải là thật niết bàn. Như vậy thì đoạn trên là giải thích cái chấp niết bàn của ngoại đạo nhiều lối nhưng mà đều không phải thiệt niết bàn. Đây Đức Phật mới chỉ cách tùy thuận niết bàn, chân thật theo Phật dạy. Đọc tiếp thông tạng. Thứ hai, chỉ Như Lai tùy thuận niết bàn. Đó, đây là mới tùy thuận niết bàn đó. Đại huệ, như ta nói niết bàn là khéo giác biết tự tâm hiện lượng, chẳng nắm trước ngoại tánh, lìa tứ cú, thấy chỗ như thật, chẳng kẹt tự tâm hiện vọng tưởng hai bên, năng nhiếp sở nhiếp không thật có, tất cả độ lượng không thấy được thành, ngu nơi chân thật không nên chấp nhận, buông bỏ kia rồi được tự giác thánh pháp, biết hai vô ngã, lìa hai phiền não, trừ sạch hai chướng, hằng lìa hai cái tử, tiến lên mỗi địa đến Như Lai địa, các pha muội sâu như bóng huyễn vân vân, lìa tâm ý ý thức gọi là niết bàn. Đại huệ, ông và các đại bồ tát khác nên phải tu học, phải chống xa lìa tất cả kiến chấp niết bàn của ngoại đạo. Thì như vậy ở đây Đức Phật mới giải tùy thuận niết bàn của Như Lai là như thế nào. Trước hết là nói khéo giác biết được tự tâm hiện lượng, tức là mình phải nhận ra nơi mình có cái tâm thể thanh tịnh. Cái tâm thể thanh tịnh đó, rồi mình không có đắm trước ngoại tánh, tức là sự vật bên ngoài. Nghĩa là nhận nơi mình có cái tự tâm thanh tịnh, không có dính mắc ngoại cảnh bên ngoài. Rồi lìa tứ cú, nó nói như mình là lìa dị cú thôi, phải không? Thấy chỗ như thật, thấy được cái chân thật, không kẹt tự tâm hiện vọng tưởng hai bên đó, không có mắc kẹt. Tất cả cảnh do tự tâm hiện, vọng tưởng chấp bên này bên kia, bên có bên không, bên phải bên quấy vân vân. Rồi năng nhiếp là người, sở nhiếp là cảnh, biết nó là không thật có đó. Người cảnh biết rõ là không thật. Tất cả độ lượng không thấy được thành, nên tất cả cái độ lượng tức là so tính phân biệt, ngang đó nó không thấy, không còn nữa, thì ngang đó là được thành tựu. Ngu nơi chân thật không nên chấp nhận. Ngu cái cảnh dối, cảnh do vọng tưởng sinh mà tưởng là chân thật, thì cái đó mình không nên chấp, không nên nhận. Buông bỏ kia rồi, tức là buông bỏ những cái vọng tưởng chấp hai bên đó rồi, thì được tự giác thánh pháp. Tức là được tự giác thấy rõ được cái tự tâm hiện lượng của mình, hay là thấy rõ được cái tâm tánh thanh tịnh của chính mình, gọi là thánh pháp. Thì khi mà đạt được thánh pháp thì biết được hai cái vô ngã, tức là nhân vô ngã và pháp vô ngã, lìa được hai cái phiền não, hai phiền não tức là tùy phiền não và căn bản phiền não, trừ sạch hai chướng, tức là trí chướng và hoặc chướng, hay hoặc chướng là trí chướng. Hằng lìa hai cái tử là phần đoạn tử, biến dịch tử, tiến lên mỗi địa, tức là tiến lên mỗi địa, sơ địa đến thập địa, rồi tới Như Lai địa, đến Như Lai địa. Các tam muội sâu như bóng quyển, tức là ở trong cái chánh định sâu, thấy các pháp hiện có như bóng như quyển. Cho nên lìa tâm ý ý thức thì chỗ đó gọi là niết bàn. Như vậy thì quý vị thấy niết bàn ở đây Phật nói nó dễ hay khó? Nghĩa là phải qua hết mấy cái đó mới gọi đó là niết bàn. Bởi vậy nên Phật mới dạy đại huệ, ông và các vị đại bồ tát khác nên phải tu học chống xa lìa tất cả kiến chấp niết bàn của ngoại đạo. Như vậy thì phải tu học cái niết bàn của Phật, đừng có theo cái niết bàn mà của ngoại đạo chấp nê đó, cái đó là không đúng. Đây mới giải thích tự tâm hiện lượng tức là niết bàn xưa nay thanh tịnh. Cho nên nói thanh tịnh niết bàn đó, hay là tự tánh thanh tịnh niết bàn. Thường thường cái lối tu thiền của thiền tông á, thì cũng còn có cái tên gì, mình nói là thiền tông hay là nói là tự tánh thanh tịnh thiền. Bởi sao? lối tu thiền này là trở về cái tự tánh thanh tịnh của chính mình, cho nên tự tánh gọi là tự tánh thanh tịnh thiền. Vì vậy mà cái thiền này là cái thiền để thể nhập cái niết bàn ngay nơi tự tánh của mình á, chứ không phải cái niết bàn ở bên ngoài hay là ở đâu khác. Tánh nó vốn lặng, chỉ bậc trên thánh giả tự chứng được ở trong à. Cái tánh niết bàn này nó vẫn là thanh tịnh yên lặng, chỉ người nào là bậc thánh giả mới chứng được nó ở trong. Cho nên nói hiểu biết, hiểu biết rồi nhận được cái đó, hiểu biết đây rồi, thấy tánh vốn lặng cùng tất cả pháp, không phải một, không phải khác. Đó là mình nhận được cái bản tánh thanh tịnh lên rồi, thì đối với các pháp bên ngoài không thấy một, không thấy khác nữa. Nên nói chẳng đấm trước ngoại tánh, tánh tức là vật, lìa tứ cú, thấy chỗ như thật, đạt được cái chỗ như thật. Thấy chỗ như thật thì lý chân như hiển bài, lìa tất cả tướng, tất cả phân biệt. Mình thấy được cái như thật thì cái lý chân như hiển bài, lý chân như hiển bài tức là lý niết bàn chính gì. Như vậy thì mình lìa tất cả cái phân biệt theo tướng bên ngoài. Nên nói chẳng kẹt tự tâm hiện vọng tưởng hai bên à. Tất cả cái cảnh mà đối diện mình, nó có đối đãi đó, có trắng, có đen, có tốt, có xấu, là cái cảnh của tự tâm hiện vọng tưởng chứ không gì hết. Rồi chia ra có năng nhiếp, có sở nhiếp, nó đều là không thật à. Những cái đó biết rõ nó không thật. Lý chân như hiển bài thì tưởng tướng đều lặng, ác con đường suy nghĩ bạc, lối nói năng dứt. Nếu khi nào mình đạt được cái lý chân như, tức là cái tâm thể thanh tịnh, thì lúc đó không có nghĩ, không có nói. Như bây giờ tất cả quý vị, một phút giây nào đó mình không có một cái niệm nào vọng tưởng, thì lúc đó là có nói có nghĩ không? Mà không có niệm vọng tưởng lúc đó có mình hay không? Mình cũng hiện hữu, mình hiện hữu, mình thấy, mình nghe, mình biết hết, mà không niệm giấy tờ thì đó là chân như hiển tiền. Mà khi đó có nói có nghĩ không? Mà vừa nói vừa nghĩ thì cái chân như nó còn không? Bởi vậy cho nên nó bật đường ngôn ngữ, hay là dứt cái lối tâm duyên đó, nó là tâm vừa giấy niệm nên là đã mất cái đó rồi. Vừa khởi nói thì đã mất cái đó rồi. Vì vậy mà nói rằng tới cái chỗ này thì con đường suy nghĩ bạc, lối nói năng dứt. Nên nói tất cả độ lượng chẳng thấy được thành, không còn hỏi cái độ lượng thì ngang đã được thành. Ngu nơi chân thật chẳng nên chấp nhận, bởi vì chỗ như thật chẳng phải nói bàn suy tính. Nếu nói bàn suy tính luôn bị nó làm ngu nên chẳng chấp nhận. Hai vô ngã là nhân vô ngã và pháp vô ngã. Hai phiền não là căn bản phiền não và tùy phiền não. Hai chướng là hoặc chướng và trí chướng. Hai tử là thành đoạn và biến dịch. Bốn thứ hai này từ giác tự tâm hiện lượng, một lúc chống thấy đến chứng vô trụ xứ niết bàn mới được viên mãn. Bốn thứ hai đó, hai vô ngã, hai gì, hai phiền não, hai chướng, hai tử, bốn cái hai đó nó mà dứt được rồi thì đó là chứng được vô trụ xứ niết bàn. Thấy vô trụ xứ niết bàn đó mới được tròn đủ. Niết bàn này là chân như lý, ra khỏi sở phi chướng, đại bi bát nhã thường phụ giúp, nên chẳng trụ sanh tử và niết bàn. Lợi lạc hữu tình tột mé vị lai, dụng mà thường lặng. Nó tuy mình đạt được cái lý chân như đó là niết bàn, nhưng mà mình nhờ cái bát nhã, trí tuệ bát nhã nó giúp mình, cho nên mình không có kẹt ở trong sanh tử, mà không có trụ trong sanh tử, mà cũng không có thích niết bàn. Tùy duyên làm lợi ích chúng sanh, cho nên dục mà thường lặng, nói cái khác tịch mà thường chiếu đó. Nên nói ta muội sâu xa, lìa tâm ý ý thức. Hai niết bàn này trong nhân trên quả cả hai đều bình đẳng, chỉ Như Lai có đó. Hai cái niết bàn đó thì trên nhân và quả bình đẳng, chỉ có Phật có thôi. Hai niết bàn đó là hai niết bàn nào? tức là tự tánh thanh tịnh niết bàn và vô trụ xứ niết bàn. Hai cái đó nhân quả bình đẳng, Phật mới có à, gồm hữu dư y niết bàn và vô dư y niết bàn chung thành bốn thứ à. Như vậy thì tự tánh thanh tịnh niết bàn rồi vô trụ xứ niết bàn, hữu dư y niết bàn, vô dư y niết bàn thì chung thành bốn thứ niết bàn. Thế nên Như Lai nên nói đủ bốn: nhị thừa đoạn kiến tư phiền não, hiển bài chân lý, tuy có chút khổ để y mà hay hai hoặc hằng diệt nên cũng được hữu dư niết bàn. Nếu vô dư y thì nhị thừa cũng có cũng không. À, nhị thừa thì có cái hữu dư niết bàn chắc chắn rồi, nhưng mà vô dư niết bàn thì cũng có cũng không. Tại sao? Và y nơi chẳng thấy bản lai tự tánh thanh tịnh và vô không vô trụ xứ nên nói kia không. Nói không là vì thiếu cái tự tánh thanh tịnh niết bàn và thiếu cái vô trụ xứ niết bàn. Y nơi phiền não trước hết hiển bài chân lý, lìa tướng lặng lẽ, lặng lẽ an vui cùng Phật không khác nên nói cũng có. Cũng có là vô dư niết bàn của hàng nhị thừa là do cái phiền não chướng các ngài hết, các ngài thấy được chân lý cho nên ngài có cái niết bàn đó. Tổng tụng khi ấy Thế Tôn trùng tuyên lại nghĩa này nên nói kệ: ngoại đạo chấp niết bàn, mỗi mỗi khởi vọng tưởng, đây từ tâm tưởng sanh, không phương tiện giải thoát. À, đây nói là ngoại đạo họ chấp niết bàn, thì cái niết bàn đó mỗi thứ đều do vọng tưởng mà khởi, đây là do tâm tưởng mà sanh chứ không phải là giải thoát thiệt. Ngu nơi phược, phược đó xa lìa phương tiện khéo, ngoại đạo tưởng giải thoát trọn chẳng sanh. Bởi vì họ mê lầm cho nên họ chấp có cái năng phược, có cái sở phược, do đó cho nên họ xa lìa cái phương tiện khéo léo đi. Vì vậy ngoại đạo họ tưởng là họ giải thoát, mà cái giải thoát đó trọn không phải là thiệt, vì vậy mà họ không có niết bàn. Các trí mỗi khác đường, ngoại đạo chỗ thấy thông, kia thải thông giải thoát vì ngu si vọng tưởng. À, bởi vì ngoại đạo họ cũng có những cái trí, nhưng mà trí đó mỗi người nhìn thấy khác nhau, bởi khác nhau cho nên họ không thấy đến cái chỗ cứu kính thông chân thật. Bởi vậy cho nên họ không có cái giải thoát, mà họ vọng tưởng, họ tưởng là giải thoát đó. Vì vậy mình nói là ngu si vọng tưởng. Giải thích: đây nó ngoại đạo chấp các thứ niết bàn đều do vọng tưởng, không có phương tiện giải thoát. Không phương tiện giải thoát là chẳng khéo giác tự tâm hiện lượng. Chẳng giác tự tâm hiện lượng thì thấy năng phược cùng sở phược. À, có cái năng phược, có cái sở phược. Thấy cái năng phược thì có tâm đáng không, có trí đáng diệt. Thấy có sở phược thì có pháp nên đoạn, có cảnh nên lìa, nên nói là ngu. À, như mình bây giờ mình có thấy năng phược, sở phược không? Quý vị có thấy mình có cái năng phược, có cái sở phược không? Thường thường á, cứ than tu hành khó quá, bị các cái duyên nó trói buộc, phải không? Có duyên trói buộc tức là có cái năng phược, mà nó trói buộc ai? Nó trói buộc mình, thì mình là cái sở phược. À, như vậy thì mình thấy mình là cái bị trói buộc, mà các duyên bên ngoài là cái hay trói buộc. Mà các duyên bên ngoài là gì? Ví dụ như tài, sắc, danh, thực, thùy, năm cái dục đó đi. Năm cái dục đó là năm cái trói buộc, phải không? Tiền bạc nó có trói buộc mình không? Có trói không? À, mà mình tại muốn có tiền quá thành nó trói mình, phải không? Thấy người ta có tiền nhiều mà mình không có, cái mình cứ thao thức rồi sao mình nghèo mình không có tiền, rồi mơ ước chứ có tiền thì tiền nó trói mình. À, như vậy thì cái đồng tiền nó trói là thịt nó có trói không, hay là tại vì mình thao thức mình muốn được nó, bởi mình muốn được nó cho nên gọi là nó trói mình, phải không? Chứ thịt nào có trói mình. À, rồi sắc đẹp nó có trói mình không? Người ta đẹp mặt người ta chứ người ta có chọc ghẹo gì mình đâu mà trói, phải không? Mà tại thấy người ta cái mình mơ tưởng là thành ra trói mình, rồi mình cứ là tại sắc đẹp nó trói thôi. Mà nó có trói mình bao giờ không? Nó có sợi dây nào trói không? Hay là tại mình trói mình? Rồi thầy cứ vậy, thấy người ta ăn cái gì ngon mà mình không có, mình ăn cứ đồ dở hoài thì cứ mơ tưởng đồ ngon, thì cứ nói đó là cái món ngon nó trói mình. Mà nó có trói không? Tại mình mơ tưởng. Nói tóm lại thì tất cả cái dục lạc thế gian không có trói mình, mà chính mình mơ tưởng, mình ước mong được nó thành trở thành nó trói mình, phải không? Như vậy thì mình biết rõ các pháp thế gian là không thiệt, thì cái tâm vọng tưởng ước mơ cũng không thiệt, thì còn cái gì có năng phược và sở phược. Bởi vậy cho nên thấy có năng phược thì có tâm đáng không, có trí đáng diệt, thấy có sở phược thì có pháp nên đoạn, có cảnh nên lìa, nên nói là ngu. Ngu là vậy đó. Các thứ chấp nhận mỗi người tự xưng là trí, mà thật không trí, không có lý giải thoát, thì những cái hiểu biết ở trên họ nói họ là người có trí, mà thật là họ không có trí. Tại sao? Vì họ không có đạt được cái giải thoát chân thật. Tất cả ngoại đạo si vọng thấy tác sở tác, có không các loại luận kia ác không giải thoát. Bốn câu này là nói rằng ngoại đạo vì cái si mê của họ mà họ vọng chấp thấy có năng tác, thấy có sở tác là hai bên. Bởi có không, thấy có thấy không, lập ra các loại luận thì những người đó là người không có được giải thoát. Phàm ngu ưa vọng tưởng, chẳng nghe huệ chân thật, ngôn ngữ gốc ba khổ, chân thật diệt nhân khổ. Đó, cái phàm phu ngu si mình á, thì mình ưa vọng tưởng lắm, không có nghe được cái huệ chân thật. Ngôn ngữ là gốc ba khổ, cái ngôn ngữ là gốc của ba khổ. Ba khổ là gì khổ? Ba khổ là gì khổ quên ha? Ba cái thứ khổ đó, đó là gốc từ ngôn ngữ mà ra. Chân thật diệt nhân khổ, còn cái chân thật là diệt nhân khổ. Bởi vì vọng tưởng cho nên chạy theo ngôn ngữ, còn nếu huệ chân thật á, thì diệt hết cái nhân khổ. Thì như vậy tất cả chúng ta ai cũng thích nói cho hay, nói cho giỏi, nhưng mà cái nói đó là ngôn ngữ, mà ngôn ngữ thì đó là cái nhân khổ thôi. Thương nhau ghét nhau từ cái gì mà ra? Từ cái lời nói, phải không? Lời nói dễ thương hoặc là lời nói dễ ghét thì như vậy nó là cái nhân của khổ chứ gì. Thí như bóng trong gương tuy hiện mà chẳng có, nơi gương tâm vọng tưởng kẻ ngu thấy có hai. Đây Đức Phật dùng cái thí dụ. Ngài thí dụ như cái gì? Như là bóng ở trong gương. Bây giờ chúng ta thí dụ như đây là cái gương sáng. Rồi tất cả hình bóng đều hiện ở trong gương. Thì như vậy hình bóng với gương là một hay là hai? Bóng hiện trong gương và gương là một hay là hai? Thì mình thấy bóng khác với gương, phải không? Nhưng mà rời gương có bóng không? Nếu rời gương thì không bóng, thì không thể nói hai. Nhưng mà khi cái gương thay chỗ khác, bóng không hiện, thì bóng không có mà gương vẫn còn nguyên, thì nó là hai một. Như vậy thì gương và bóng nó không thể nói một, mà cũng không thể nói hai. Cũng vậy, tất cả pháp năng sở đối đãi trên thế gian này gốc từ cái tâm mê mà hiện, đã là từ tâm mê hiện cho nên nó không phải một mà nó cũng không phải hai. Mà chắc nó là hai á là cái kẻ ngu. Chẳng biết tâm và duyên ác khởi hai vọng tưởng, rõ tâm và cảnh giới vọng tưởng ác chẳng sanh. Bởi vì mình không có biết tâm mình, và mình không biết các pháp duyên khởi, cho nên mình mới thở cho vọng tưởng cấp hai bên. Nếu rõ được cái tâm mình và cái cảnh giới bên ngoài thì cái vọng tưởng liền dứt, nó không còn sanh nữa. Tâm ấy tức các thứ xa lìa tướng sở tướng, sự hiện mà không hiện, như ngu kia vọng tưởng. Tâm tức là chỉ cho cái tâm thể, mà tâm thể ấy tức là bao trùm hết tất cả, mà xa lìa cái năng tướng, cái sở tướng đối đãi. Sự hiện mà không hiện tức là mọi hình tướng có hiện ra mà không phải là thật, giống cũng như là bóng ở trong gương vậy. Mà người ngu họ lại vọng tưởng, tưởng cho nó là thiệt. Giải thích: tác là tác giả, tức là chấp nhân tướng. Sở tác tức là nhân thanh ra pháp, phải rơi vào hai loại có không, không có phần giải thoát. Bởi thức tánh muốn thấy sắc tướng, nên tất cả cảnh giới có không đều là chỗ thích của giác tưởng. Chữ giác tưởng đây tức là vọng tưởng. Vọng tưởng của mình là chạy theo cái hai bên, hoặc là có hoặc là không. Bây giờ bỏ cái hai bên thì có vọng tưởng không? Bây giờ quý vị thử vọng tưởng giùm tôi cái gì mà không có hai bên. Vọng tưởng thử cái coi. Nếu trời hai bên thì không có vọng tưởng. Cho nên vọng tưởng là cái thích chạy theo hai bên. Bởi vậy mà nói rằng vọng tưởng nó chạy theo hai bên á. Ưa giác tưởng thì ác ngu chân thật. Nếu mình ưa theo cái vọng tưởng thì đó là mình ngu cái chân thật. Nên nói có phiền não thì không có trí tuệ, trí huệ, có trí huệ thì không có phiền não. Nên là khi nào có phiền não thì lúc đó không có trí huệ, còn lúc nào có trí huệ thì lúc đó không có phiền não. Thí dụ như mình mà bây giờ có cái việc gì buồn phiền, mình hờn ai đó, mình giận ai đó, thì cái hờn giận có phải phiền não không? Mà hờn giận thì tại sao hờn giận? Bởi người đó nói nặng mình, hoặc là nói móc mình, cái mình hờn mình giận họ. Thì như vậy khi mà mình hờn giận họ đó thì lúc đó gọi là phiền não. Mà lúc đó, lúc phiền não nó có trí không? Nó không có trí, lúc đó là ngu. Bây giờ mình khởi cái trí, mình nói rằng cái lời nói mà nói móc mình hay là cái lời nói chê mình đó nó không thiệt. Lời nói đã không thiệt thì mình giận hờn làm gì? Cái mình bỏ hết hờn giận thì lúc đó là lúc trí hay ngu? Trí. Thì như vậy lúc mà trí nó khởi thì phiền não nó hết, còn lúc phiền não khởi thì trí nó ảnh đi. Thì bây giờ chúng ta mà người nào hay phiền não nhiều á là người đó có trí hay không? Còn người có trí thì phiền não nhiều ít. Bởi vậy cho nên có trí thì không có phiền não, có phiền não là không có trí. Cho nên cái người nào mà hay buồn giả dưỡi, hay tha hay bất mãn là người có trí không? Là người không có trí. Bởi không có trí cho nên hay phiền não. Còn nếu người có trí huệ thì không có phiền não. Các chấp có không luôn chiêu nhân quả, còn không có sự thật, chỉ có ngôn ngữ. Mình chấp là có, mình chấp là không, thì những cái chấp có không đó là chuốc nhân quả. Nhân tốt hoặc là nhân xấu, quả tốt là quả xấu, nó không có sự thật, chỉ có ở trên ngôn ngữ thôi. Nên nói ngôn ngữ gốc ba khổ. Nếu thấy chân thật thì các vọng chấm dứt, liền diệt nhân khổ. Gương dụ tự tâm, bóng dụ tất cả cảnh giới khắc tâm do tự tâm hiện ra. Tâm cùng cảnh, tánh nó không hai. Tánh không hai tức là tâm lượng. Nghĩa là mình biết tất cả cảnh giới bên ngoài từ tâm hiện, giống cũng như là cái mặt gương sáng. Mặt gương sáng hiện ra hình bóng người vật, hình bóng người vật hiện trong gương đó thì đều là từ gương mà hiện ra. Nếu mà gương thay chỗ khác thì hình bóng không có. Như vậy thì hình bóng nó không phải một, cũng không phải hai đối với cái tấm gương. Tâm cùng cảnh tánh nó không hai. Tánh không hai tức là tâm lượng. Đạt được cái chỗ không hai đó là đạt được cái tự tâm hiện lượng. rõ thì các thứ đều tâm năng sở đều vọng. Nếu rõ thì tất cả cái gì cũng không ngoài tâm, còn nếu thấy có năng, thấy có sở thì đều là vọng tưởng hết. Hiện mà không hiện, như quyển, như điện, chẳng thể có không. Ba cõi chỉ vọng tưởng, nghĩa ngoài phải không có. Vọng tưởng các thứ hiện, phàm ngu không thể rõ. Nói rằng tam giới này đều do vọng tưởng mà hiện ra thôi, chứ nó không có thiệt. Thì tam giới, bây giờ tôi nói dục giới, sắc giới, vô sắc giới, mà trong cái vô sắc giới đó, như là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, thì mấy cái đó quý vị có phải thấy là tưởng ra không? Mình tưởng không, tất cả đều là không, rỗng không hết, thì đó gọi là không vô biên xứ. Thì như vậy sanh quả trời vô sắc giới là do tưởng mà ra cái gì? Rồi thức vô biên xứ cũng vậy, mình tưởng thức như trùm khắp hết, bởi tưởng thức trùm khắp hết thì đó là thức vô biên xứ. Thì như vậy cái cõi vô sắc giới là từ tưởng mà ra, thì cái cõi mà sắc giới cũng vậy, nữa là trong quả trời sắc giới do mình tu thiền, từ tứ thiền, sơ thiền đến tứ thiền, mà từ sơ thiền đến tứ thiền do cái tâm mình nó yên định, do tâm yên định cao thấp mà có sanh trong các cõi đó. Rồi dục giới này cũng vậy, do cái tâm ái của mình, nếu mình ái thiện thì sanh quả lành, ái ác thì sanh quả dữ, do đó mà nó cũng lẫn lộn ba cõi. Bởi vậy nên thường hay nói tâm giới duy tâm đó, là chỉ chỗ này đó, là vì ba cõi nó không tự có, do vọng tưởng của mình thành nó có. Do vọng tưởng mà các thứ hiện, mà phàm phục ngu không thể rõ. Người phàm ngu thì cho nó là có cảnh thiệt, còn người trí thì mới thấy là do vọng tưởng mình ra. Các kinh nói vọng tưởng đoạn chẳng ngoài nơi tên, nếu lìa nơi ngôn thuyết cũng không có sở thuyết. Cũng như trong các kinh của Phật nói, nói cái pháp này, pháp nọ, pháp kia, những cái pháp đó cũng không ngoài nơi tên. Ví dụ nói tứ niệm xứ, tứ chánh cần, vân vân, thì cũng là ngôn thuyết thôi. Nếu mình lìa ngôn thuyết rồi thì cũng không có cái pháp sở thuyết nữa. Thì như vậy cho nên cho đến cái ngôn thuyết của Phật mình cũng đừng có cố chấp. Đây là kết luận giải thích. Ba cõi chỉ vọng tưởng là ba cõi các pháp đều do nội thuyết biến tương tự, nên có ngoại cảnh sanh, thật không có nghĩa riêng. Kẻ ngu không thể hiểu vọng thấy các thứ, thấy có các thứ thiệt. Các kinh đã nói vọng tưởng đều nói không tánh. Vọng tưởng là không tánh, tức là không có thực thể, chỉ có danh tự, nó chỉ có cái tên thôi. Nếu lìa danh tự thì không vọng tưởng có thể được. Bây giờ thử mình vọng tưởng cái gì mà không có tên thì vọng tưởng coi. Nếu mà không có danh tự là hết vọng tưởng. Vọng tưởng đã dối thì nói cũng chẳng có, không thể lại duyên nơi thánh giáo. Nếu biết vọng tưởng là dối thì cái lời nói đã không thiệt. Lời nói không thiệt thì thánh giáo có ngôn thuyết, thì ngôn thuyết nó cũng đừng có chấp. Cho nên nói chấp thuốc thành bệnh, tức là chấp thánh giáo, rồi mình bám vào những ngôn ngữ đó để giữ, thì đó cũng là bệnh. Như Lai dạy người thật không có nghĩa như vậy, thì tới đây Phật nói đã hết tình rồi, không còn sót một chút nào nữa hết. Đó là để kết luận thấy cái chỗ tha thiết giáo hóa của Đức Phật, không để cho mình thiếu sót một chút nào, hiểu cho tột, cho cùng, cho tường tận các pháp. Không có một pháp nào ngoài tâm mà có, chẳng qua mê mà hiện thôi. Thôi ngang đây nghỉ.
Nguyện dĩ Thank you.
đọc cho chú Quang. Đây tới phần 4 của cái bộ sách này. C6 chỉ chánh giác chẳng phải nhân quả, nói lìa sanh diệt, hiển bài chân thường không cấu, chống vượt các địa. Chia làm 7. D1 chỉ pháp thân Như Lai chẳng phải nhân quả, có 7. Ơ 1 hỏi: pháp thân Như Lai là nhân là quả? Khi ấy Bồ Tát Đại Huệ Bạch Phật Thế Tôn cúi xin vì nói: tam mạo tam Phật Đà, con và các vị đại Bồ Tát khéo nơi Như Lai tự tánh tự giác, tha. Phật bảo Đại Huệ: cho ông tùy ý hỏi, tôi sẽ vì ông theo chỗ hỏi mà đáp. Đại Huệ bạch Phật: Thế Tôn, Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác là tác chăng, là chẳng tác chăng, là sự chăng, là nhân chăng, là tướng chăng, là sở tướng chăng, là thuyết chăng và sở thuyết chăng, là giác chăng và sở giác chăng? Những câu như thế là khác hay chẳng khác? Đó là cái đoạn đầu để chỉ bài cái thể chánh giác hay là pháp thân Như Lai. Trước tiên muốn chỉ bài thì Ngài Đại Huệ đặt câu hỏi: cái pháp thân này là năng tác hay là sở tác? Tức là tác chăng, là chẳng tác chăng, tức là có tạo tác ra hay không có tạo tác ra. Rồi là sự, tức là cái quả hay là cái nhân. Pháp thân là quả hay là nhân? Là tướng, tức là năng tướng hay là sở tướng? Là năng thuyết hay là sở thuyết? Là năng giác hay là sở giác? Đó là lấy cái đối đãi hai bên để hỏi pháp thân nó có dính với bên nào trong hai bên đó. Vì đó là cái câu hỏi để cho tất cả chúng sinh sau này không còn có nghi lầm, hoặc Phật là năng tác, hoặc là sở tác, hoặc Phật là quả, là nhân, vân vân. Đó, thì do đó cho nên Ngài đại diện Ngài hỏi. Đây giải thích: sắp hiển bài giác tánh Như Lai chẳng phải nhân, chẳng phải quả, cứu cánh rành rõ, thường nhất không lỗi. Thường thường chúng ta tu, nói mình tu là nhân mà thành thật là quả, phải vậy không? Mà tại sao nói Như Lai cứu cánh không phải là nhân, không phải là quả? Không phải là nhân mình chịu rồi, bởi vì cái đó là cái kết quả của sự tu, phải không? Mà nói không phải quả thì làm sao? Nhưng mà thực ra chúng ta nên hiểu nhân và quả. Nhân tu mà được thì cái được đó là cái được do tạo tác, phải không? Mà do tạo tác á, thì cái quả được đó, tạo tác là cái tướng sinh diệt, thì cái quả được nó cũng là cái quả sinh diệt. Bởi vậy cho nên cái quả Phật không phải là cái quả sinh diệt, vì vậy mà không nói là nhân, không nói là quả. Chẳng qua là chúng ta phương tiện nói. Như bây giờ tất cả mình tu ở đây, mình tu cái gì cho Phật tánh? Mình làm cái gì cho Phật tánh được sáng suốt, được tăng trưởng? Mình có làm gì cho Phật tánh không? Hay là mình tu chẳng qua là mình dẹp mấy cái chú phiền não? Thì mình dẹp chú phiền não rồi, khi nào phiền não nó sạch thì Phật tánh hiện ra. Vậy Phật tánh hiện ra là cái sẵn đủ mà bị phiền não che khuất. Thì bây giờ chúng ta dẹp phiền não thì tạm gọi đó là tu, phải không? Như vậy cái tu nó không có làm gì cho Phật tánh hết, Như vậy thì lấy cái đó mình làm cái nhân để rồi Phật tánh pháp thân hiện ra là quả thì được không? Thì nếu như vậy thì cái dẹp đây chẳng qua là dẹp phiền não, còn cái thể chánh biến tri đó hay là cái thể pháp thân đó nó đã đầy đủ rồi mà bị khuất lấp, cho nên phiền não sạch thì cái thể nó hiện ra. Không thể nói cái tu là nhân rồi được cái thể đó gọi là quả được, bởi vì đâu có phải như mình ráp những cái miếng gỗ mình đóng thành cái bàn thì mấy cái miếng gỗ ráp lại thì đó gọi là nhân, thành cái bàn là quả, phải không? Thì như vậy cái nhân tạo ra rồi thành cái quả, thì cái nhân đó là vô thường thì cái quả cũng phải là vô thường, còn cái Phật tánh này không phải. Cho nên mình tu không phải tu cho Phật tánh, mà mình tu là để dẹp phiền não, nó che mờ Phật tánh. Cũng như trước đã dụ đó, mình lau gương không phải lau để cho cái gương sáng, mà mình lau để cho hết bụi, phải không? Hết bụi thì gương nó tự sáng, còn nếu còn bụi thì cái gương nó tối. Chứ mình nói lau để gương sáng thì trúng không? Cái gương nó tự sáng rồi, nhưng mà vì bụi phủ cho nên nó tối. Bây giờ mình lau bụi, hết bụi thì cái gương nó tự sáng. Mình nói mình lau cho gương sáng, mình nói đó nó có đúng sự thật không? Bởi vậy nên nếu nói lau là lau bụi chứ không phải nói lau gương. Nói tu là dẹp phiền não chứ mới tu cho tánh giác, nhớ vậy. Bởi vậy cho nên tánh giác nó không phải là quả, là chỗ đó đó. Ta mạo tâm Phật Đà, dịch là đẳng chánh giác, cũng dịch là chánh biến tri. Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác là ba trong mười hiệu. Như vậy thì thường thường mình nói ta, đây nó ta mạo tâm Phật Đà, chỗ khác mình nói tam hiệu tam bồ đề, đó là cái lối dịch âm nó chạy đi, chứ còn cũng một cái nghĩa là chánh biến tri hay là đẳng chánh giác. Ở đây hỏi về pháp thân Như Lai nêu ba, tức gồm nhiều hiệu. Nói ba hiệu tức là đủ nhiều hiệu trong đó. Chữ tác nghĩa là tu khởi, như nãy giờ tôi nói tu mà được đó. Chỗ y cứ khởi tạo tác làm nhân là nhân, việc tạo tác thành hình là quả, chữ sự là quả, nhân tướng là tướng, quả tướng là sở tướng. Nhân tướng tức là năng tướng, quả tướng là sở tướng. Thuyết là người nói, sở thuyết là lý nói ra. Giác là cái người, giác là người tri giác, sở giác là cảnh sở tri. Những câu như thế là khác hay chẳng khác, là tác cùng chẳng tác, vân vân. Nay điệp chấp đều thành bốn câu, bởi vì muốn hiển bài pháp thân lìa tứ cứu, cứu cánh rành rõ. Pháp thân nó rời tứ cứu. Như vậy thì cái hỏi ở trên nó có liên đới tới tứ cứu. Bây giờ Phật mới trả lời: ơ hai, chỉ pháp thân Như Lai chẳng phải nhân quả lìa tứ cứu. Phật bảo đại huệ, Như Lai tính cúng đẳng chánh giác, đối những câu như thế chẳng phải sự, chẳng phải nhân. Sự là quả, tức là Như Lai ứng cúng chánh biến tri, ở đây gọi là đẳng chánh giác. Nó không phải là quả, cũng chẳng phải là nhân. Vì cớ sao? Vì đều có lỗi vệ. Nếu nó là quả là nhân đều là có lỗi. Đại huệ, nếu Như Lai là sự tức là quả thì hoặc tác hoặc vô thường. Nếu Như Lai là pháp thân là quả thì do tạo tác ra, mà tạo tác ra được thì nó là tướng vô thường. Vì vô thường nên tất cả sự ưng là Như Lai đều là chỗ chẳng muốn của tôi và chư Phật. Nếu cái Như Lai là pháp thân hay là vô thường, chánh đẳng chánh giác đó là vô thường, vì là quả, quả tức là vô thường, thì tất cả sự vật ở thế gian này cái quả tạo ra đều là vô thường, mà đều là vô thường thì cũng là Như Lai sao? Mà nếu Như Lai đều là vô thường là chỗ tôi, tức là Phật Thích Ca và chư Phật không chấp nhận. Nó là đi tu là để thoát ra khỏi cái vô thường, mà bây giờ nói cái quả đó cũng thuộc vào vô thường thì cái điều đó Phật không chấp nhận, Phật không muốn cái đó. Bởi vậy cho nên Phật đi tu là thoát khỏi sanh già bệnh chết, mà sanh già bệnh chết tức là cái tướng vô thường. Vì vậy mà nếu cái quả Phật đạt được là cái quả vô thường đó, là cái chỗ mà không phải Phật muốn. Nếu chẳng phải sở tác thì không sở đắc, là phương tiện ác không, đồng với sừng thỏ và con thạch nữ vì không thật có. Đây Đức Phật lại giải thích thêm cho rõ rằng nếu cái quả đó không phải do tạo tác ra thì nó không có được. Bởi vì không tạo tác thì làm gì được? Là phương tiện ác không, ác là không có phương tiện. Nếu không phải là tạo tác, không có sở đắc, là không có phương tiện tạo nên. Mà nếu không phương tiện tạo nên thì đồng với sừng thỏ và con thạch nữ, tức là đồng sừng thỏ tức là nó không có, con thạch nữ tức là cũng là tiếng nói rỗng vì không có thật có. Đại huệ, nếu không sự không nhân thì chẳng phải có chẳng phải không. Nếu chẳng phải có chẳng phải không thì ra ngoài tứ cú. Tứ cú thuộc về ngôn thuyết của thế gian, nếu ra ngoài tứ cú thì chẳng rơi vào tứ cú. Vì chẳng rơi vào tứ cú nên người trí nhận giữ tất cả cú nghĩa của Như Lai. Cũng như thế, người huệ nên biết. Ở đây Đức Phật giải thích cái nêu cái đoạn trên để nói rằng phàm cái gì không có tạo tác thì nó không có cái sở đắc. Nhờ không sở đắc tức là không có phương tiện tạo ra, thì như vậy chỉ có danh từ rỗng, giống như là sừng thỏ hay con thạch nữ. Nhưng mà về cái pháp thân này nó không phải như vậy. Bởi vì đây nó không sự, tức là không quả không nhân. Tuy không quả không nhân mà chẳng phải có mà cũng chẳng phải là không. Không phải không như con thạch nữ hay là không như sừng thỏ, mà chẳng phải có chẳng phải không, cho nên nó không kẹt ở trong tứ cú. Mà nó không kẹt trong tứ cú thì không có nằm ở trong cái ngôn thuyết đối đãi của thế gian. Bởi nó không nằm trong tứ cú, ngoài tứ cú, cho nên cái chỗ đó người trí tự nhận ra, chứ còn không thể dùng ngôn ngữ mà diễn đạt cho hết được. Bởi vì ngôn ngữ luôn luôn nó nằm trong tứ cú. Bởi vậy cho nên chỉ có người huệ nên biết, người có trí huệ thì nên biết. Mình đây cái lời giải thích tóm hết các câu hỏi trên, không ra ngoài hai niệm.